Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Hòa Thượng Ân Sư. Kính thưa Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu. Khóa tu Ngày An Lạc thứ 28 tại Chùa Giác Ngộ hôm nay đó là một sự kiện đặc biệt. Đó là ngày mà tất cả chúng ta làm lễ tưởng niệm lần thứ 25 ngày viên tịch của Hòa Thượng Bổn Sư chúng tôi. Đó là Hòa Thượng Thích Thiện Huệ. Theo chương trình dự kiến đó, thì vào lúc 14 giờ, tức là giờ này, Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng sẽ quan lâm thuyết giảng. Nhưng vì sáng hôm nay đó là lễ tốt nghiệp và tổng khai giảng niên học 2017 của Học viện Phật giáo Việt Nam, cho nên Hòa Thượng không được khỏe và do đó đó đã không có mặt với chúng ta. Vào lúc 16 giờ chiều nay, theo dự kiến đó, Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạo hiệu Thích Thiện Nhân sẽ quan lâm cùng với lãnh đạo của giáo hội. Thì đó là sự quan tâm rất đặc biệt mà các vị lãnh đạo giáo hội toàn quốc và thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho ân sư của tất cả chúng ta. Tôi gọi Ngài là Hòa Thượng Bổn Sư. Thì các Phật tử tu học dưới sự hướng dẫn của Chùa Giác Ngộ xem như là sư ông. Trong số các Phật tử tham dự khóa tu đó, thì tôi đoán có khoảng đầu ngón tay các Phật tử kỳ cụ, có người gắn kết với Chùa Giác Ngộ nay đã 65 năm, có người 50 năm, có người 40 năm. Lão thành nhất là cụ Diệu Đắc, nay đã 100 tuổi. Những vị đã trên 80 đó, thì còn có cô Tâm Tiết khoảng 1-2 tuổi đến 80, thì có cô Diệu Thanh và một số cô khác. Hòa Thượng Tôn Sư Chùa Giác Ngộ sinh vào năm 1927, viên tịch vào năm 1992, hưởng thọ theo tuổi ta là 66 tuổi. Sự nghiệp của Hòa Thượng Ân Sư đó là một tấm gương chói sáng về giới hạnh thanh cao và đức phụng sự. Trong thời gian làm lãnh đạo của Chùa Giác Ngộ suốt nhiều thập niên, từ năm 1975 trở đi đó, chúng ta biết là hoàn cảnh xã hội rất là khó khăn. Lúc đó đó, các chùa ở miền Bắc phải đóng cửa, và tình trạng hợp tự đó đã được xảy ra từ năm 1954 ở tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sài Gòn lúc đó chỉ có khoảng 4 ngôi chùa. tổ chức sinh hoạt giáo dục Phật học, giữ nhiều mối đạo trong một cái giai đoạn lịch sử cực kỳ khó khăn, bao gồm khó khăn khách quan và những khó khăn thuộc về luật pháp. Chùa Giác Ngộ chúng ta may mắn đó, từ năm 1964 đến 77 là trường Trung học Bồ Đề Chợ Lớn, gồm có 13 phòng học, đào tạo tương đương bây giờ đó là lớp 10, lớp 11, lớp 12. Một trong những học sinh đặc biệt nhất trong giai đoạn đó đó thì có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên là Phó Chủ tịch nước Việt Nam. Trong số các vị tăng sĩ đã từng học tại chùa Giác Ngộ và bây giờ đó vang danh, đóng góp nhiều cho Phật giáo đó, thì trong nước phải nói đến là Thượng tọa Thích Chân Tín, chủ trì chùa Hoằng Pháp. Từ năm 1977 cho đến năm 1984, chương trình đào tạo Trung học Bồ Đề đã bị kết thúc theo luật giáo dục và luật tôn giáo lúc bấy giờ. Thì chùa Giác Ngộ đã trở thành Phật học đường Thiện Hòa, nơi đào tạo chương trình sơ đẳng Phật học. Chùa Ấn Quang là nơi đào tạo trung cấp Phật học. Chùa Huệ Nghiêm đối diện xe cảng miền Tây đào tạo cao đẳng Phật học. Chùa Già Lam đào tạo chương trình tương đương với cử nhân Phật học. Nói là trường thì thực ra lúc đó mỗi một lớp học đó, chỉ có vài chục tăng ni thôi. Những vị tốt nghiệp tại các trường nêu trên nói chung và xuất thân á, từ chùa Giác Ngộ, bao gồm ở nội trú tại đây hay là học ngoại trú, thì rất nhiều vị trong số đó đó bây giờ đang là lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thuộc nhiều giáo phái ở hải ngoại, và nhiều vị hiện nay đang là lãnh đạo ở vai trò trưởng ban trị sự, phó ban trị sự, chánh thư ký ở các ban trị sự Phật giáo tỉnh thành. Tôi điểm được như thế để thấy rất rõ đó, mặc dù ngôi chùa Giác Ngộ chúng ta lúc đó chưa đầy 750 m², một trệt hai lầu thôi, giá trị đóng góp của chùa Giác Ngộ về giáo dục nói chung và giáo dục Phật học nói riêng đó là rất đáng được trân trọng. Người lãnh đạo cao nhất về vấn đề này đó là cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa, nguyên là Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng là người tiếp nhận phần hiến cúng đất của cư sĩ Trần Phú Hữu ở sát vách chùa Giác Ngộ để xây dựng trường Trung học Bồ Đề. Trụ trì đầu tiên của chùa Giác Ngộ là cố Hòa thượng Thích Đạt Thanh, nguyên là hội chủ của giáo hội Tân Già, và sau đó đó là sư ông của tôi, Hòa thượng Thích Nhất Niệm, và kế đến là bổn sư của tôi mà ngày hôm nay chúng ta đang tiễn niệm. Ơn khai sáng trong Đạo Phật được xem là dẫn đường khai lối rất quan trọng. Kinh Đạo Pali có câu đề cao về vai trò của trí tuệ, khi Đức Phật khẳng định rằng trí tuệ là ánh sáng của thế giới. Kinh Di Giáo, tức là những giáo huấn cuối cùng trước khi Phật qua đời đó, thì có câu trí tuệ là sự nghiệp. Sự nghiệp của người tu được gọi là huệ mạng, tức là mạng sống trí tuệ, hay là sự lập nghiệp bằng trí tuệ, được xem là đỉnh điểm quan trọng nhất mà mỗi người cần phải hướng về. Trong công thức Bát Chánh Đạo, tức là con đường khép lại khổ đau và mở ra hạnh phúc đó, có ba trụ cột đạo đức, trụ cột thiền định và trụ cột trí tuệ. Để có được trí tuệ đó, thì người tu học Phật đó phải nghe nhiều, học rộng chân lý Phật. Bước hai đó là nghiền ngẫm chân lý và tháo mở hoài nghi nhờ các bậc chân sư dẫn dắt chúng ta. Và bước ba đó là tu tập hành trì để tuệ giác đó được tỏa sáng, giống như việc lau chùi bụi trên gương. Khi bụi hết đó, thì các vật được tư phản ở trên mặt gương một cách rất là chuẩn xác. Thì đối với người tu học rộng nghe nhiều Phật pháp, nghiền ngẫm thẩm nghiệm Phật pháp, hành trì tu tập Phật pháp, đều phải nhờ vào sự dẫn dắt của các bậc chân sư. Kinh Tạng Pali đề cập đến bốn loại đạo sư, tức là người dẫn dắt. Đạo sư thứ nhất là thầy xuất gia Babacharya, tức là người chính thức cho phép giới tử từ cư sĩ trở thành người xuất gia qua một cái lễ cạo bỏ râu tóc, rời khỏi gia đình để trở thành thành viên của một tự viện. Thầy thứ hai là thầy Độ Tỳ Khu, tức là vị hòa thượng đương đầu của một giới đàn tỳ khu dành cho xuất gia nam, tỳ khu ni dành cho xuất gia nữ. Để từ đó đó, người xuất gia thật sự trở thành cụ túc, tức là đầy đủ giới pháp, đầy đủ sự thực tập. Hay nói cái khác là đi trên con đường để đạt được sự đầy đủ về đạo đức, thiền định và trí tuệ. Tiếng Pali gọi là Upasampadacharya. Thầy thứ ba là thầy Y Chỉ, tức là thầy đỡ đầu, thầy tinh thần. Khi bổn sư qua đời hoặc là bổn sư lo chuyên tu, không có năng lực hướng dẫn hoằng pháp, giảng kinh, viết sách, chỉ phát triển về đạo đức và tu tập thôi, thì lúc đó đó các vị đệ tử đó sẽ được thầy mình cho phép nhận một vị thầy khác làm thầy Y Chỉ, tức là thầy nương tựa, nhất là các tăng sĩ trẻ khi rời thầy, rời chùa mình đến một phương xa để tu học Phật pháp hay làm Phật sự, thì không có cơ hội để gần gũi được thầy mình, thì nhận vị tôn túc ở ngôi chùa đó làm thầy Y Chỉ. 15 năm qua tôi xuất gia được 70 tăng ni, trong số đó 22 ni, vì tôi chưa có chùa riêng dành cho đệ tử ni. Do vậy các vị ấy phải được gửi đến các chùa ni bao gồm chùa Từ Nghiêm, chùa Dược Sư, Bồ Đề Lan Nhã và một số chùa khác. Và do vậy các vị ấy sẽ nhận những vị ni trưởng hay ni sư làm y chỉ sư của mình. Thứ tư là thầy giáo hóa, mà thuật ngữ bây giờ thường gọi đó là giáo thọ sư, tức là những thầy Phật học giỏi về chân lý Phật, đạo đức Phật, triết lý Phật, vì được đào tạo chuyên môn tại các trường Phật học ở trong nước hoặc nước ngoài, tham gia vào công tác giáo dục Phật giáo hoặc là dạy gia giáo ở tại các chùa để dẫn dắt và giúp đỡ cho các vị xuất gia trẻ trở thành là những hạt giống vững chắc trong đạo Pháp, cũng như là việc phụng sự Phật giáo và nhân sinh về sau này. Đối với Hòa Thượng ân sư của chùa Giác Ngộ đó, thì tôi tiếp nhận Ngài đó dưới hai góc độ, vừa là thầy xuất gia vào ngày 29 tháng 9 năm 1984 và cũng là thầy giáo hóa, tức là giảng dạy về môn luật học. Đó là nền tảng đạo đức mà các vị xuất gia nói riêng và đệ tử Phật nói chung đó cần phải đào luyện mình trở thành một nhân cách quý. Khi tôi đến xin xuất gia tại chùa Giác Ngộ thì lúc đó đã 15 tuổi, nhưng mà tướng thì chắc nhỏ hơn chú Tiểu Đại một chút. Và đến đảnh lễ Hòa Thượng đó, thì đó là cái dịp mà chùa Giác Ngộ đang tổ chức khóa tu Bát Quan Trai, mà cụ Diệu Đắc đó lúc đó là trưởng ban của các Phật tử. Rồi cô Diệu Phú thì đã tịch cách đây vài năm, và các Phật tử lão thành mà tôi nêu tên hồi nãy đó đều là những người có tham dự cái khóa tu trong Bát Quan Trai ngày hôm đó. Vì đi một mình, Hòa Thượng đó đã không nhận. Theo giới luật Đức Phật dạy đó, mà Hòa Thượng là người giảng dạy, thì người dưới 18 tuổi muốn đi tu phải có sự đồng thuận của cha mẹ, hoặc tối thiểu cha hoặc mẹ. Lúc đó tôi bỏ trốn nhà đi tu mà, thì làm sao ba tôi cho được. Và mẹ đó thì lam lũ nuôi 11 người con từ sáng sớm 4 giờ khuya, về tới nhà cũng là 11 giờ đêm mà, thì đâu thể bỏ một cái ngày để dẫn đi. Mặc dù bà là Phật tử nhưng cũng đâu có thuần thành, vì một năm thì đi chùa cũng được vài ba lần thôi. Cho nên tôi phải tự đi xin chùa. Và chùa Giác Ngộ này đó, tôi nhớ cũng là coi chùa chắc khoảng 23, 24 gì đó. Khi đảnh lễ Hòa Thượng lần thứ hai, Ngài dạy rằng là con phải về xin mẹ. Thì tôi hứa chứ còn là làm sao mà biết là bà có đồng ý hay không. Và may mắn ngày hôm sau thì má tôi mới dẫn đến. Đối với bà đó thì một ngày làm ăn đó rất là quan trọng. Và Hòa Thượng đã nhận lời. Giống như nhiều người mới xuất gia đó, thì các chú tiểu hay là những người thanh niên có lý tưởng đi tu rồi, chỉ muốn được làm Phật thôi. Và cái xu thế đó, người xuất gia như vậy đó sẽ nghĩ rằng là mình không cần phải đi học nữa, mỗi ngày vài ba thời kinh tu tập là tốt rồi. Thì lúc đó tôi đã bỏ học hết một năm, tức là sau khi tốt nghiệp lớp 9 thì tôi đã ngừng một năm. Thì suốt thời gian đó thì Hòa Thượng ân sư đó nhắc nhở, và tôi cũng hơi bảo thủ, mặc dù mình không dám nói ra, cứ muốn là học đi xuất gia để làm thánh nè, chứ khỏi phải học gì hết đó. Và Hòa Thượng phải khéo léo nói rằng là nếu mà con không chịu tiếp tục đi học thì thầy sẽ cho con về nhà thôi. Sau đó thì tôi mới đi học tiếp tục. Thì năm lớp 10, 11, 12 thì tôi bắt đầu đọc rất nhiều sách của Sư Ông Nhất Hạnh, bắt đầu từ quyển Nói Với Tuổi 20, Đạo Phật Ngày Nay, Đạo Phật Ngày Mai, Đạo Phật Hiện Đại Hóa, Đạo Phật Điều Phật Cuộc Đời, mở ra một cái tầm nhìn rất là mới. Khi bắt đầu chính thức đi học lớp 10 đó, thì cái sự khởi phát khai sáng về tâm trí đó từ vị bổn sư của mình đã làm cho tôi tinh tấn hơn các chú tiểu cùng nhóm lứa tuổi và lục đa. Các trường Phật học lúc đó là bị đóng cửa hết vì những biến cố chính trị, do một số phong trào hoặc cá nhân của các tu sĩ có uy tín chống lại nhà nước. Vì lúc đó cái chính sách tôn giáo là quá hà khắc đi. Một số vị thì bị tuyên án tử hình, một số vị thì ở tù trung thân, một số khác đó thì tìm con đường vượt biên. Một phần tư trong số đó đó thì làm mồi cho cá ở dưới các biển, và một phần tư đó tóc dài theo năm tháng, tức là hoàng tục. Thì tôi rất may mắn là được sự giới thiệu của Hòa Thượng ân sư học Phật pháp với nhiều hòa thượng khác nhau. Tôi nhớ rất rõ đó, cái may mắn của tôi ở chỗ là khi vào lớp học đó thì phần lớn đó, những người học đó đã là 40 tuổi, 30 tuổi, có vị là 50 tuổi, xuất gia 30 năm, 35 năm, 20 năm, còn tôi chỉ là một chú tiểu thôi. Những người đã khai mở tâm trí của tôi đấy thì gồm có Hòa Thượng Thích Huệ Hưng dạy kinh điển Đại Thừa bằng chữ Hán, Hòa Thượng Thích Từ Thông nay đã 90 tuổi dạy các kinh điển Đại Thừa theo con đường chánh tín, Hòa Thượng Thích Quy Ngôn đã tịch vài năm giảng dạy về bộ Phật phổ thông, mà theo tôi đó khó có thể tìm một bộ tôn túc nào có thể giỏi hơn. Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp nay vẫn còn sống và phó pháp chủ dạy về các cái bản luận Đại Thừa, nhất là tâm lý học Phật giáo qua tác phẩm Duy Thức Học. Hòa Thượng Thích Huệ Đăng đã tịch dạy về tứ thư ngũ kinh và luật học chữ Hán. Hòa thượng Thích Kinh Kiểm nguyên làm trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, dạy về giới luật, Thiền Lâm Bảo Huấn và nhiều bản kinh khác. Thì trong số những vị hiện nay đang là lãnh đạo tối cao giáo hội đó thì còn có Hòa thượng Thích Trí Quảng, phó pháp chủ giáo hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhân nay là chủ tịch giáo hội. Về kinh điển Pali đó thì mặc dầu từ năm 84 khi còn là chú tiểu cho đến năm 92, 8 năm đó đó tôi đã đọc toàn bộ các bản dịch kinh điển Pali của Hòa thượng Thích Minh Châu, và tôi đã học ké từ những gì mà Hòa thượng đã đóng góp cho Phật giáo Việt Nam. 92 đến 94 thì tôi được học với Hòa thượng 2 năm và sau đó thì đi du học Ấn Độ. Thì tại đây đó học thêm với nhiều bậc thầy khác. Tôi nói như vậy để thấy rất rõ rằng là những gì mà tôi có được ngày hôm nay là thành quả rất lớn mà thầy Bổn Sư cũng như là các bậc tôn túc khác đó đã dày công giáo dưỡng. Khi đi du học Ấn Độ vào năm 94, so với những vị đi du học đợt đầu như Thượng Tọa Tâm Đức, Ni Sư Như Tính năm 91, Thượng Tọa Kiên Tuệ, Thượng Tọa Minh Thành, Ni Sư Phụng Liên năm 92, Hòa Thượng Thích Chân Thiện vừa tịch năm 93, và đợt năm 94 đó thì có 20 vị. Và so với các vị đó đó thì tôi trẻ hơn các vị trung bình là 10 cho đến 20 năm. Học Phật pháp nền tảng đó, từ lúc mà mới vào chùa đó sẽ giúp cho mình mở ra một tầm nhìn mới và định hướng cho việc tu cũng như là việc làm Phật sự. Công đức giáo dục đó là rất lớn. Hòa thượng Thích Trí Quảng nay đã 80 tuổi, về giáo hội là phó pháp chủ, tức là nhân vật thứ hai của toàn quốc. Đến ngày 20 tháng 11 hay là ngày kỷ dỗ Hòa thượng Thích Minh Châu, viện trưởng sáng lập Đạo Văn Lạnh năm 1964 và là hiệu trưởng trường trung cấp, xin lỗi, trường cao cấp Phật Việt Nam năm 84, đổi tên là Học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó, từ năm 97, thì Hòa thượng Thích Chí Quảng điều đến để đảnh lễ hương án của ngài. Và chúng tôi đó thì hiện nay cùng với các đồng nghiệp là phó viện trưởng cùng với Hòa thượng Thích Trí Quảng để đến đảnh lễ. Cái đạo lý uống nước giơ nguồn đó đó được giữ rất là tốt mỗi năm. Từ lúc Hòa thượng Thích Minh Châu đó còn khỏe, tức là năm 2008 trở về trước, rồi từ 2009 thì Hòa thượng không được khỏe, thì truyền thống uống nước dân nguồn tri ân người khai sáng đó vẫn được diễn ra. Sáng hôm nay trong lễ tốt nghiệp cử nhân thạc sĩ Phật học thì có 561, trong đó có 19 học viên thạc sĩ và còn lại là cử nhân. Số lượng tham dự khoảng 3.800. Lãnh đạo giáo hội trung ương và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đều rất quan hỷ trước thành quả giai đoạn 1 học viện Phật Việt Nam tại cơ sở 2, tức là ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Thì tôi được diễm phúc được Hòa Thượng Thích Minh Châu cử làm Phó Tổng Thư Ký của Học viện Phật giáo Việt Nam vào năm 2005 và là trưởng ban cải tổ nhân sự. Thì với vai trò đó, tôi có cơ hội mời gọi nhiều tăng tài ở khắp ba miền Nam, Trung và Bắc để tham gia và nâng cái tầm của học viện lên. Thì vào giai đoạn đó đấy, thì còn có hai vị nâng đỡ rất là tích cực, đó là giáo sư Minh Chi, em của trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, và cũng là một trong những vị thầy cư sĩ của tôi. Người thứ hai đó là giáo sư Lê Minh Thác, mà tên trong tu sĩ đó là thầy Thích Trí Siêu. Tôi cũng là rất là tận tình hỗ trợ, nhờ đó mà tôi có được những đóng góp. Nhớ đến ơn khai sáng từ Hòa Thượng Ân Sư, từ các bậc trưởng lão khác đó, thì tôi cảm thấy rằng là mình rất là may mắn. May mắn ở chỗ đó là sinh ra trong một giai đoạn lịch sử khi mà nền giáo dục Phật học đó bị đóng cửa. Mấy năm đầu phải tự học và học gia giáo. Thì hầu như là các tu sĩ vào trong giai đoạn đó phải bị đình chỉ việc học Phật của mình 10 năm, 15 năm, 20 năm. Tôi đã rất là thuận lợi trong suốt cái quá trình đó. Cho nên ơn khai sáng, chỉ điểm, dẫn dắt của thầy bổn sư, tôi nghĩ rằng đó, nếu không có cái điểm xuất phát khéo léo, con không đi học là thầy cho con về nhà, thì tôi không có được ngày hôm nay. Kinh Duy Ma Cật đó, người có câu thế này: một lời khích lệ cũng là giáo hóa, một lời la rầy cũng là giáo hóa, một lời nói khéo cũng là giáo hóa, mà một lời nặng nhẹ có cái dụng ý giáo dục đó cũng trở thành là một lời giáo hóa, có thể khai mở và bừng tỉnh để giúp cho học trò của mình đó là tỏa sáng được, trên nền tảng là nhận thức được những yếu kém của bản thân, những sở đoản cần phải khắc phục vượt qua. Trong kinh thì Đức Phật đề cập đến để phát triển về nhân cách, đạo đức và trí tuệ đó, người tu học Phật cần lưu ý. Thứ nhất là phải sống trong môi trường thích hợp. Thứ hai đó, thân cận học hỏi các bậc chân nhân, chân sư. Thứ ba là thực hành, tức tiêu hóa lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Môi trường thuận lợi đó không có nghĩa là một không gian bao la có các cái tiện ích vật chất, mà là một môi trường ở đó đó có thầy lành, có bạn tốt, có sự cộng tu, có dẫn dắt, có truyền trao kinh nghiệm, và nhất là giải quyết những cái mối hoài nghi. Thì là lúc tu đó cũng có một số tăng sĩ trẻ bị dướng mắc chuyện A, chưa vượt qua được chuyện B, yếu kém về phương diện C, đó là chuyện rất là thường tình. Cho nên truyền thống tâm linh của Đạo Phật Việt Nam đó, trong lễ xuất gia thì thường các chú tiểu đó được chừa là một cái chỗm tóc, vì tóc đó được tượng trưng cho lối sống phàm, thói quen phàm, nghiệp phàm, hành xử phàm. Dầu đã trở thành đầu tròn áo vuông, nhưng mà yếu tố phàm đó vẫn đang tiếp tục đeo bám, và người tu đúng phương pháp có dẫn dắt trong một môi trường thích hợp đó, sẽ phải nỗ lực để tháo mở nó ra. Cái công việc này đó, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, người có công sáng lập chùa Giác Ngộ này đó, sánh ví nó giống như là chùa cầu tiêu vậy. Tức là rửa tâm giống như là chùa cầu tiêu. Hai lần tôi đi Nhật Bản, mỗi lần là mười mấy ngày, tôi đã dừng lại khoảng 20 cái nhà vệ sinh công cộng ở các con đường cao tốc. Điều mà làm cho tôi không bao giờ quên đó, là những người làm công việc vệ sinh ở đây là không ăn lương. Đó là những cụ già sau khi về hưu đó, để cho cuộc đời của mình không trở nên vô nghĩa, buồn tẻ, trống vắng đó, họ đã tình nguyện tới để làm. Và họ ôm cái bồn cầu nam, bên nữ thì tôi không biết vì tôi không có được vào. Trong á, khu vực vệ sinh nam đó, những cái cụ nam Nhật Bản đó là ôm cái bồn cầu lao một cách đó là giống như một cái vật gì đó rất là quý giá. Có lẽ không phải quá chủ quan, tôi tin rằng đó, thái độ trân quý và phụng sự một cách tận tình như thế, thế giới này đó hiếm có ai hay là nước nào đạt được như là các cụ già ở Nhật Bản. Lao vệ sinh công cộng như là lao vệ sinh nhà của mình. Nhặt rác rơi ở ngoài đường như là ở trong sân nhà của mình. Và người Nhật Bản có một thói quen từ nhỏ, khi ra đường, trong cặp táp, trong bóp, luôn luôn có một cái bọc ni lông, một dụng cụ để đựng rác. Và họ mang rác về bỏ trong sọt rác nhà mình, chứ không phải quăng ngoài đường. Tôi đã đi trên 30 quốc gia, châu Âu 11 nước, Mỹ, Canada, Úc, không có nơi nào sạch như Nhật Bản. Bây giờ ta thử đối chiếu lời của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, tức là rửa tâm mình như là rửa bồn cầu tiêu. Tức là xem đó, lòng tham lam, sự hận thù, vô minh, cố chấp và những gì mơ rễ má khác như là chất phản uế được chúng ta tống khứ khỏi cơ thể mình, mặc dù là mình là người tình nguyện nạp vào với một cái cảm giác rất thoải mái, hợp khẩu vị phục vụ cho món ăn. Nhưng mà khi mà mình đẩy nó ra rồi đó, chính mình nhìn thấy nó, ngửi mùi của nó đó, mình còn nhòm góp. Tại những cái cá tánh xấu, thói quen xấu bám vào trong chúng ta đó, trải qua từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, nó cũng giống như vậy. Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đó, dầu là phó tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và là viện chủ Phật học đường Ấn Quang, chủ trì chùa Ấn Quang, nhưng mà mỗi ngày đó ngài vẫn phát nguyện rửa cầu tiêu. Tôi cho rằng đây là hạnh khai sáng về đức khiêm tu và tâm phụng sự. Tôi nói để tôi muốn nhắc với các vị xuất gia trẻ, đừng có nên ngộ nhận rằng đó, khi mình tiếp nhận được giới cầu túc, mình nghĩ rằng đó mình đã đầy đủ rồi, đầy đủ về giới hạnh, đầy đủ về thiền định, đầy đủ về trí tuệ, đầy đủ về việc tu, cho nên mình không cần phải làm gì hết. Lãnh đạo cao cấp còn phải làm như thế, thì chúng ta cần phải có một cái tinh thần xung phong, tình nguyện, phát tâm. Và qua kinh nghiệm của tôi đó, thì những vị xuất gia trẻ lúc mới vào chùa có tâm tinh tấn và phát nguyện làm Phật sự đó, thì sau này đó mới trở thành một tu sĩ hữu dụng. Đừng bao giờ trở thành các tu sĩ công tử bột hay là tu sĩ công chúa bột. Ở Trung Hoa nó có một quan điểm, đó là khi mà một người tại gia nào đó nhàm chán việc đời, sợ việc đời với sự vất vả và lao nhập đó, thì thường tìm đến cửa thiền môn để được an nhàn. Cà sa vị trước hiềm đa sự, là trước khi mặc áo cà sa đó là vì ngán ngẩm quá cái thói đời, sự đời quá nhiều chuyện, quá phức tạp, quá mệt mỏi, quá căng thẳng, cho nên là buông quá hết mọi sự nghiệp đi, vào chùa tu. Và các tổ sư Trung Hoa rất là sâu sắc khi nhắc nhở chúng ta rằng đó, dĩ trước cà sa sự cánh đa, khoác áo cà sa vào rồi đó, làm tu sĩ rồi thì việc Phật sự còn nhiều hơn, chứ đừng có vào chùa để mà ẩn dương, đó là nương cửa Phật, lánh nặng tìm nhẹ. Cho nên tu mà muốn có tiến bộ đó, ngoài việc huấn luyện đạo đức, trải nghiệm thiền định, thực tập Phật pháp đó, thì người xuất gia phải tham dự đủ các thời khóa, rồi xung phong tình nguyện làm các Phật sự, thì hiệu quả đó mới cao. Kỷ niệm mà tôi khó quên với Hòa Thượng Bổn Sư của mình đó, là Ngài dặn rằng đó, về sau này dầu con có lãnh đạo ở một bất cứ một vai trò nào, con cũng phải thật sự là người đi xung phong, làm nhiều nói ít, tức là đóng góp thật nhiều, cứ thầm lặng làm. Và bằng cách giáo dục đó đó, thì mỗi ngày Hòa Thượng nhắc nhở tôi đó là phải siêng năng làm công quả. Thì theo tinh thần đó thì trong giai đoạn làm chú tiểu tại chùa đó, thì tôi có hai người bạn tâm giao, đó là Thượng tọa Thích Tâm Ngộ, nay đổi pháp danh là Thích Chân Minh, kể từ khi y chỉ với Hòa Thượng Quỳ Hưng. Người thứ hai đó là Thượng tọa Thích Thiện Hữu, thì nay làm đạo ở tại Úc Châu. Thượng tọa Thiện Hữu thì về chùa giác ngộ sau Thượng tọa Chân Minh. Tôi và Thượng tọa Chân Minh đó, ban ngày đó thì đi học lớp 10, 11, 12. Chiều về đó thì chúng tôi làm công quả, lao quét chùa, rồi kéo nước theo hệ thống rồng rọc. Ngày xưa thì chưa có máy bơm. Chùa thì có 2 lầu và 1 sân thượng. Số lượng các tu sĩ vào lúc đó khoảng tầm 24 đến 30, cứ hay dao động tùy theo thời điểm. Thì chúng tôi là những người kéo nước bỏ ngày, sáng và chiều. Bình thường 5 giờ chiều đó, khi học về đó, thì chúng tôi đi đến những hãng xưởng đã được liên lạc trước để xin những cái gáo dừa hoặc là xin củi ta bỏ đó về đó để nấu nước. Vì lúc đó mặc dầu chùa Giác Ngộ vẫn là một trong những ngôi chùa có phúc so với các chùa khác, tăng chúng được cúng dường, rồi các cái đàn tràng được Hòa Thượng ân sư thiết lập vào những ngày lễ hội văn hóa Phật giáo, Phật tử đến chùa tu học đông, hầu như là không phải thiếu thốn, nhưng mà vẫn phải làm công quả. Đó là nhờ vào cái định hướng mà Bổn Sư của mình đã dẫn dắt. Thì dĩ nhiên là mỗi người đã có cái bẩm chất riêng. Khi mà những cái hạt giống tiềm năng được tưới tẩm bằng sự dẫn dắt đúng đó, thì cái sự trưởng thành đó, nó rất là nhanh. Tôi tạm gọi đó là đi đúng cái con đường, hệ quả kéo theo sau đó chắc chắn phải là tốt đẹp và cao quý. Trong kinh Trung Bộ có một câu chuyện mà Đức Phật rất cắt cớ nhằm để giáo dục cho các đệ tử xuất gia. Hôm nọ đó có 2 vị tỳ kheo trẻ vượt 100 cây số. Khi đến chùa để lên Đức Phật đó, thì đã nhằm vào giờ ngọ trai, tức là tầm 11 giờ rưỡi. Hôm đó Đức Phật đã cố tình là ăn rất ít. Thì thường cái bát đó, nó là một cái dụng cụ để định lượng cái sức ăn. và người ta cúng cái gì trong quá trình mình đi khắc thực trong ngày hôm đó đó thì phải ăn cái đó, không được quyền lựa chọn. Đức Phật chỉ ăn 1/3 thôi, giữ lại 2/3 thực phẩm còn nguyên dạng, và ngài kêu từng vị một vào. Vị thứ nhất á, khi mà nhận 1/3 thực phẩm của Đức Phật đó, rất hoan hỷ, ăn trong cái nỗi niềm rất hạnh phúc, vừa được Đức Phật quan tâm, vừa Đức Phật cho thực phẩm. Sau đó Đức Phật mời vị thứ hai vào và cũng cho 1/2 tương tự còn lại. Thì vị đó đã đảnh lễ và quỳ xuống bạch Đức Phật rằng là con đến đây đó vì thức ăn chánh pháp, chứ con không đến đây vì thức ăn vật dụng. Sau đó lễ tạ ngài. Hai vị này ra xong đó thì Đức Phật đã tập hợp chúng lại, nhắc lại cái câu chuyện đó. Và Đức Phật đi đến kết luận như thế này đó: có hai hình thức kế thừa một gia tài. Thứ nhất là kế thừa gia tài vật chất, giống như con cái, dầu là con ruột hay là con nuôi, thì khi mà người cha người mẹ qua đời đó thì theo luật kế thừa, những người đó thuộc về nhóm kế thừa một. Nếu chỉ có một người duy nhất thì toàn bộ gia tài của người cha người mẹ chết đó sẽ thuộc về cái quyền sở hữu của người con này, đó là kế thừa vật chất hay gọi là kế thừa tài vật. Đức Phật nói phần lớn người tại gia có khuynh hướng này và vướng kẹt vào khuynh hướng đó, tức là các bậc làm cha làm mẹ chỉ muốn truyền trao lại cái phúc thừa hưởng cái khối gia tài đó cho đứa con huyết thống thôi. Đặc biệt theo Đức Phật á, bằng tầm nhìn tuệ giác của ngài đó, chúng ta đã từng là bà con của nhau, khi làm cha, khi làm con, khi làm mẹ, khi làm bà, khi làm anh, khi làm chị, khi làm em của nhau, không ở kiếp này thì cũng ở những kiếp khác, trải qua quá trình cách ấm trong tái sinh chúng ta quên. Hiểu được điều đó, đó thì chúng ta sẽ không giới hạn mình. Trong việc là truyền lại gia tài vật chất cho con, chúng ta phải nghĩ rằng là cuộc đời này đó có hàng trăm người, hàng ngàn người cũng xứng đáng, thậm chí còn hơn cả đứa con ruột của mình. Ở trong đạo cũng như thế. Tôi chính thức xuất gia, cho đệ tử xuất gia vào năm 2002. Trải qua 15 năm, độ được 70 người, 20 mấy người đã hoàn tục. Thì tôi thấy rất rõ đó, là so đệ tử xuất gia mà mình đó là có cái cơ hội gần gũi để uống nắng nhiều đó, với các học trò mà tôi có cơ hội tham gia giảng dạy ở cấp cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư, cử nhân và thạc sĩ Phật học trong 15 năm qua đó, thì đệ tử xuất gia của tôi đó là không giỏi bằng các vị học trò xuất gia ở trong các trường Phật học. Và do đó khi mà mình gọi là trao cho một cái gia tài vật chất thì thường người kế thừa đó sẽ dễ ý lại lắm. Ở chỗ là gì? Tôi không cần phải phấn đấu gì hết á. Thầy của tôi đã xây dựng chùa sẵn, tôi chỉ đến đó tiếp nhận và thừa hưởng cái gia tài đã có sẵn. Kịch bản, khóa tu, chương trình, sinh hoạt, nội dung, nó đã thành một cái khuôn à. Ai cũng có thể làm được. Và còn lại là làm đó là giữ được cái đẳng cấp như đã có hay không, đó là một chuyện khác. Thì người xuất gia hay là tại gia cũng vậy. Nếu không khéo đó, chúng ta bị vướng kẹt ở trong việc là kế thừa gia tài vật chất thôi. Cái đó tôi tạm gọi là cái phần vỏ. Mặc dầu không có chùa thì không thể làm đạo được, nhưng nó không phải là phần cốt lõi. Đức Phật đề cập đến một gia tài thứ hai, mặc dầu không hình tướng, gọi là gia tài Phật pháp. Và Ngài muốn các đệ tử của Ngài, bao gồm người xuất gia và tại gia, phải là người thừa kế gia tài Phật pháp để trở thành những bậc đạo sư, tức là người dẫn dắt tâm linh, bao gồm dẫn dắt đạo đức, dẫn dắt thiền định, dẫn dắt trí tuệ, để giúp cho những người hữu duyên đó khép lại khổ đau và mở ra hạnh phúc. Từ thời điểm giác ngộ cho đến lúc qua đời đó, suốt 45 năm đó, Đức Phật Thích Ca nhấn mạnh đến vai trò này. Thay vì trong truyền thống Bà La Môn, người ta đề cao đến các thần thông, tức là các phép màu như là độn thổ, kinh thân, nghe được âm thanh vạn dặm, hoặc là có thể hiểu biết được tâm lý của người khác, có thể thấy được những cái chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, vân vân. Thì Đức Phật nhấn mạnh đến một nội dung thuộc về gia tài tâm linh hay là gia tài Phật pháp, đó là giáo hóa thần thông. Dịch theo nghĩa đen là gì? Giáo dục là một phép màu. Chứ thần thông ở đây đó là một phép màu. Theo Đức Phật đó, khi mà khai sáng con người bằng trí tuệ đó, thì sự mầu nhiệm sẽ xảy ra trong cuộc đời của người tiếp nhận. Đó là lúc đó người đó sẽ không còn mê tín nữa, bao gồm các hình thức dị đoan, kiên cử, năm tháng ngày giờ sanh, năm tháng ngày giờ động thổ, khởi công xây dựng, khánh thành, khai trương, ký hợp đồng, rồi các cái kiên cử theo phong tục tập quán trong nước ngoài nước, đạo này đạo nọ, hay là những cái mê tín về việc phong thủy, địa lý, phương hướng, phương vị, bị là hù dọa rằng là ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc hay khổ đau của con người. Mở tâm người tu học Phật bằng sự khai sáng trí tuệ đó, thì người tu học Phật sẽ không còn sợ hãi nữa, vì mê tín là nguyên nhân gốc rễ của sợ hãi, mà sợ hãi là kẻ thù duy nhất các khổ đau. Cho nên sự khai sáng mà Đức Phật nhấn mạnh đó là gì? Giáo hóa, và xem nó như là một phép màu để làm cho một người phàm trở thành thánh, người bình thường trở thành chân nhân, người khổ đau trở thành hạnh phúc. Thì trong cuộc đời tu của tôi đó, tôi may mắn gặp được các bậc thầy như vậy, là bắt đầu từ Hòa Thượng Bổn Sư của mình. Vào thời điểm năm 94 thì tại Ấn Độ đó, các nhà sư Miến Điện đã bắt đầu truyền bá Xá Lợi Niềm Tin. Tôi đến chứng kiến và được cho, nhưng tôi không nhận. Nếu tôi nhận thì từ năm 94 có lẽ tôi là người Việt Nam đầu tiên ở trong nước có được Xá Lợi Niềm Tin đó, mà ta thường bơm phòng đó là Xá Lợi Phật. Chỉ với những cái viên xá lợi như thế thôi, tôi chỉ cần tổ chức vào những ngày lễ lớn, mời các Phật tử doanh nghiệp mà vốn họ rất là thích phước, thích sự màu nhiệm, thích sự gia hộ, thích sự đặc biệt, thích được quan tâm, cho họ tuần tự quỳ gối xuống, và tôi đặt các viên xá lợi niềm tin đó ở trong tháp, đưa lên đỉnh đầu của họ thôi. Họ cảm thấy hạnh phúc biết như nào, và muốn họ cúng dường cái gì không được. Vì những người giàu đó, người ta ói tiền ra để làm các việc phước báo. Thì tôi đã không chọn con đường đó. Vì con đường đó nó sẽ dẫn đến những hệ lụy là gì? Là người tin tưởng vào chúng ta đó sẽ tiếp tục chìm ở trong nỗi khổ niềm đau, chỉ vì chúng ta tự đặt ra mình cái quyền được phương tiện nói những thứ mà Đức Phật không hề cho phép, và Đức Phật không hề kích thích, khích lệ. Chúng ta nghĩ rằng là tôi là thầy, tôi được vì phương tiện A, phương tiện B, rồi chúng ta biện hộ các phương tiện đó là để giáo hóa dẫn dắt. Tôi nghĩ rằng là các lời biện hộ đó không thích hợp. Cho nên thừa kế những gì mà tôi đã được học từ các bậc thầy, Tôi cũng muốn là trong các khóa tu, các buổi thuyết giảng, tôi nói thật. Và sự thật đó, dân gian thường nói là mất lòng. Ngoài cái sự mất lòng đó, thì những người không có thiện cảm có thể chụp mũ, vu cáo, xuyên tạc, tấn công, quậy phá, nói xấu, gây hoang mang. Mà trong suốt đó là một thập niên qua đó, tôi đã từng bị, nhưng tôi không hề sợ. Vì tôi biết rất rõ nhiệm vụ của mình đó, không phải là làm công việc phương tiện, mà là khai mở nhận thức đúng về nhân quả, để giúp cho các Phật tử tại gia đi trên chánh đạo, để họ có được kết quả an vui cho chính họ. Những người tu cực đoan đó, thích được người khác nói phù hợp với mình, ủng hộ cái sự mê tín của mình. Cho nên khi mình nói cái gì mà nó đúng với Phật, khác với họ đó, thì họ nghĩ rằng mình chống đối, cho nên họ chống mình. Có người nói rằng là ông thầy Nhật Từ giảng pháp làm cho chúng tôi hoang mang quá. Có người đã than phiền như thế. Tôi nói quý vị hoang mang là có phước đấy, vì nhờ cái hoang mang quý vị mới đi tìm hiểu tại sao ông thầy Nhật Từ nói như thế, ông ấy nói có bằng chứng không, hay là tự phịa đặt ra, tự tư biện quan điểm của mình, hay là dựa vào kinh điển Phật. Cũng giống như khi quý vị được cảnh báo rằng là thực phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc thì rủi ro về mất an toàn đó là sức khỏe đó là rất cao, quý vị chắc chắn phải hoang mang chứ. Tôi đã ăn thực phẩm Trung Quốc 5 năm, 10 năm và bỏ một thời gian nhất định rồi đó. Cái đó không có gì phải tiếc nuối, và không có gì phải đi sợ nữa. Trong quá khứ mình ăn thực phẩm chưa đúng tiêu chuẩn về cái chế độ an toàn thực phẩm, thì bây giờ mình khắc phục lại để mình có một cái tương lai sức khỏe tốt, sống thọ để làm việc có giá trị cho mình và cho đời. Thì trong việc học Phật cũng vậy, nghe nói đúng thì chúng ta hoang mang, vì tiếc rằng 10 năm, 20 năm, 30 năm tôi đi có đường lòng vòng bởi một số thầy, một số sư cô là phương tiện. Cũng không nên trách các vị đó, vì mình yêu cầu như thế, những vị thầy đó chưa đủ bản lĩnh, sợ nói thật ra đó là mất quần chúng, người ta không theo mình, không ủng hộ mình, cho nên mình mới bị đi một con đường rất là lòng vòng. Và bằng cái kinh nghiệm của tôi, nó thẳng nó thật như vậy, số lượng Phật tử đi chùa giác ngộ ngày càng đông hơn, số lượng người đến quy y ngày càng đông hơn. Nếu chùa giác ngộ được 10 mẫu thì tôi tin rằng đó, những ngày lễ lớn phải là vài chục ngàn người hoặc nhiều hơn. Điều đó cho thấy rằng là khi Phật tử được khai sáng, mở được trí tuệ đó, thì họ phát tâm cúng dường, tham gia các Phật sự, không phải bị dẫn dắt bởi nỗi sợ hãi nữa, bởi mê tín dị đoan nữa, bởi cái sự nghiện phước báo nữa, mà họ làm vì họ nghĩ rằng đó, tôi cần phải gieo trồng tâm từ bi để làm vơi bớt đi nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Và do đó các Phật tử như vậy đó, giàu rất bận rộn với công việc gia đình và kinh doanh, đã cắt xén đi vài tiếng đồng hồ, cắt xén đi cái phần chi tiêu, bỏ công sức, tâm huyết, sức khỏe để làm cho việc chùa, việc đạo được tốt. Đó là nhờ họ hiểu đạo Phật, có thực tập. Chứ nếu mà là người mê tín thì không làm thế đâu. Người cầu phúc báo hoặc mặc cả quả phúc đấy, thì họ muốn được gọi là ưu đãi, khi đến chùa các thầy tiếp đãi trọng thị, xuất hiện như là một vị thượng khách thôi, chứ không phải là tham gia đóng góp làm những cái công việc để phụng sự. Và tôi hướng các Phật tử của tôi là theo hướng phụng sự, chứ phải hướng theo cái hướng đi làm khách. Mẹ tôi khi xuất gia mấy năm cuối, ở tuổi cuối đời đó, mặc dù phong cách của bà rất bình dân, người năng động lam lũ, thì tôi vẫn khuyên bà tiếp tục cái phong cách đó, là làm công quả chùa giác ngộ này thôi. Mỗi ngày bà lao bàn Phật, Và khi mà nhìn thấy các Phật tử tôn kính bà quá đấy, tôi không muốn cho bà ở đây nữa, gửi bà ra thường chiếu để bà sống một cái đời sống bình dị hơn, thâm lặng hơn. Thì bằng cách đó đó, thì người lớn tuổi sẽ dễ mà vượt qua được cái tôi. Bởi vì mình là mẹ của một ông thầy trụ trì, và người ta tôn kính thầy trụ trì thì tự động tôn kính mẹ. Và nếu không khéo đó thì cái ngã dễ phát sinh. Cho nên người thân của tôi đi chùa đó, thì thường tôi khuyên là làm những công việc công quả thôi, giống như bao nhiêu Phật tử phụng sự khác. Phong cách của tôi là cũng thích phụng sự. Và tất cả những điều này khi tôi nói ra đó là tôi học được từ Hòa Thượng Bổn Sư. Tức là dạy làm nhiều, nói ít, phụng sự đóng góp. Về phương diện nhân quả đó, thì người tu học như vậy đó là đang hoàn thiện nhân cách của bản thân mình. Nói là Phật sự cho chùa, thực ra chúng ta đang tạo sự hoàn thiện ba la mật cho chúng ta. Người nào có cái nhìn chiều sâu đó đó sẽ không còn phân bì nữa, so đo nữa. Và áp dụng cái tinh thần này đó, khi trở về nhà, quý vị phụng sự cha, mẹ, người thân, gia đình, đừng bao giờ nói rằng là tôi nhận được cái sự là thương xót của cha mẹ tôi ít hơn là những người anh người chị khác, tại sao tôi phải làm việc đó. Nói như thế là chưa hiểu đạo. Người nào ăn gian trên việc phụng sự đó là kẻ kém hiểu biết thôi. Còn mình hiểu đạo rồi đó, mọi việc làm tốt là làm cho chính mình, danh nghĩa là làm cho đời, để có một cái động lực tốt, có một cái sự thôi thúc mạnh để chúng ta dấn thân thôi. Còn nhân quả là mình làm cho chính mình. Và bằng nhận thức đó đó, chúng ta sẽ trở nên tinh tấn hơn, nhiệt tình hơn, cam kết hơn. Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung đó đang cần rất lớn lượng Phật tử có tinh thần phụng sự này. Từ khi Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chính thức được thành lập tại chùa Giác Ngộ 2013 đến nay đó, chúng ta đã có được 2.500 phụng sự viên, phần lớn là sinh viên đại học. Ngày hôm nay, hôm qua, mấy trăm vị đã đến giúp đỡ cho lễ tốt nghiệp 2017 của Học viện Phật giáo Việt Nam được thành công. Và nhiều cái Phật sự khác khi thông báo các bạn trẻ đã đến tham gia. Và các Phật tử lớn tuổi nên khích lệ con em của mình tham gia vào nhóm phụng sự của chùa Giác Ngộ, để bất cứ lúc nào giáo hội cần hay các Phật sự của chùa mình cần đó, thì có được những trái tim năng động, hiểu biết, đóng góp phụng sự. Vì cuộc đời đó sẽ trở nên rất vô nghĩa nếu chúng ta chỉ hướng đến mục đích là gì? Có được một mảnh bằng, rồi có được một đồng lương, xây nhà, lập gia đình, con cái, tiện ích đủ đầy để hưởng thụ hết. Ngoài những cái mà chúng ta phấn đấu cho một mục đích gần của kiếp người như nêu trên đó, dù rất là thỏa đáng, chúng ta cần phải có lý tưởng sống, lý tưởng phụng sự, để làm cho cuộc đời của mình đó, thoát ra khỏi những cái giới hạn thông thường mà những người không có tu học Phật đó thường bị dướng kẹt vào. Làm được như thế đó thì tôi tin chắc rằng cuộc đời quý vị sẽ bước sang một bước ngoặt mới một cách rất tích cực và có giá trị lớn. Và tôi tin rằng đó, những người thân sống chung với quý vị sẽ cảm nhận ra được những đóng góp kể từ khi quý vị được khai sáng bởi trí tuệ của Đức Phật thông qua sự giúp đỡ của các bậc thầy. Nhân dịp này đó, một lần nữa tất cả chúng ta hãy thành kính tri ân ơn cai sáng của Hòa Thượng Tôn Sư ở chùa Giác Ngộ, và mong rằng và cùng phát nguyện đó, hãy cùng tu trên nền tảng học Phật để cho đó là sự tu học của mình đó, tháo mở được các bế tắc nỗi khổ niềm đau, và tham gia các Phật sự một cách năng động để đóng góp cho đạo và cho đời. Nam mô Giác Ngộ Đường Thượng Từ Lâm Tế Chánh Tông. Huỳnh Công Hòa Thượng, Bổn Sư, Tác Đại chứng minh.